truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã nhận được trên 200 triệu đồng từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ủng hộ.
Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, về với đời thường, cựu chiến binh Đặng Minh Hoài, tổ 3 phường Tân Thịnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để làm giàu cho gia đình và quê hương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố, sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các trường thành viên Đại học Thái Nguyên và các cơ quan báo chí. Hiện Đại học Thái Nguyên có 10 đơn vị thành viên gồm 7 trường đại học, 2 khoa và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Toàn đại học có trên 7 vạn sinh viên, trong đó có 30% sinh viên ở trong ký túc xá, số còn lại ở ngoại trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã bám sát các mục tiêu nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để xây dựng chương trình hành động để tập trung thực hiện. Đối với công tác quản lý học sinh sinh viên thời gian qua, Đại học Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường thành viên tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền sở tại trong công tác quản lý, nhất là sinh viên ngoại trú. Duy trì tổ chức đối thoại với sinh viên, tổ chức đoàn hội sinh viên, duy trì các câu lạc bộ theo sở thích, thu hút sinh viên tham gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại những khó khăn trong công tác quản lý sinh viên, xuất phát một phần từ việc thay đổi hình thức học tập sang tín chỉ. Số lượng sinh viên ngoại trú khá đông, trong khi lượng ký túc xá chỉ đáp ứng một phần. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong sinh viên, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, thông tin giữa các bên, đảm bảo giải quyết kịp thời và triệt để những vấn đề liên quan. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục đối với sinh viên, xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh, tổ chức các sân chơi trí tuệ, xây dựng thiết chế văn hóa đặc thù cho sinh viên, tăng cường kênh thông tin hai chiều giữa Đại học Thái Nguyên với các lực lượng liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn đề nghị Đại học Thái Nguyên sớm ban hành văn bản chỉ đạo các trường thành viên tăng cường hơn nữa công tác quản lý học sinh sinh viên, nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý thông tin. Đối với thành phố Thái Nguyên, rà soát lại quy chế phối hợp với Đại học Thái Nguyên để bổ sung những vấn đề mới từ thực tiễn để tiếp tục làm tốt công tác này. Tăng cường chỉ đạo các xã phường, lực lượng công an nơi các đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên đứng chân để làm tốt công tác phối hợp với các nhà trường trong việc nắm bắt tình hình, quản lý sinh viên ngoại trú. Tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội sinh viên làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập hợp thanh niên. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Đại học Thái Nguyên để đẩy mạnh tuyên truyền về công tác này.
Sáng ngày 4 tháng 7, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo khoa học tham gia ý kiến về phương án thiết kế xử lý thấm đập chính Hồ Núi Cốc. Tham dự có đại diện Tổng cục Thủy lợi, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực thủy lợi cùng đại diện một số sở ban ngành liên quan. Căn cứ vào điều kiện địa chất và hiện trạng thấm đập chính Hồ Núi Cốc, đơn vị tư vấn là Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam đã đưa ra hai giải pháp xử lý. Giải pháp 1, tạo màng chống thấm lõi giữa bằng phương pháp khoan phụt vữa xi măng sét hoặc bentonit. Giải pháp 2, tạo màn chống thấm thượng lưu bằng phương pháp tạo ra một lớp đất có hệ số chống thấm tốt áp mái thượng lưu, sau đó gia cố bảo vệ bằng bê tông cốt thép, chân đập khoan phụt tạo màn chống thấm qua nền hoặc làm sân phủ thượng lưu. Đa số các đại biểu dự hội thảo đều cho rằng giải pháp 1 ưu điểm hơn là không cần phải cắt nước hồ trong khi thi công, dùng ngay mặt đỉnh đập làm mặt bằng thi công và giá thành rẻ hơn. Việc lựa chọn giải pháp khoan phụt tạo màn chống thấm thân đập là hợp lý, đạt hiệu quả kỹ thuật và kinh tế. Còn giải pháp 2 muốn thi công được phải tháo cạn nước hồ, giải phóng mặt bằng thu hồi đất và có rủi ro về vật liệu đất đắp. Giải pháp này là không hiệu quả và không khả thi. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã đưa ra một số ý kiến đóng góp như cần dỡ tấm bê tông để xác định rõ khu vực có dòng thấm tập trung thấm mạnh, có khả năng gây nguy hiểm để ưu tiên xử lý trước, sau đó sửa chữa từng hạng mục theo hình thức cuốn chiếu. Về nguyên nhân và đánh giá hiện trạng thấm ở đập chính, đơn vị tư vấn cần đưa ra các con số so sánh cụ thể, chi tiết để đưa giải pháp xử lý chính xác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về việc đánh giá hiện trạng chi tiết, nguyên nhân xảy ra tình trạng thấm và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thẩm định gửi về UBND tỉnh trước ngày 6 tháng 7. Đối với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh, sớm hoàn thiện các thủ tục để tiến hành sửa chữa sớm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kinh tế và an toàn. Việc xử lý cấp bách khoan phục tạo màng chống thấm cho thân đập, xử lý hệ thống tiêu thoát nước, xử lý hư hỏng mái hạ lưu và hệ thống thoát nước mặt phải được thực hiện đồng bộ và xong trước ngày 30 tháng 8 để hồ đảm bảo an toàn tích nước phục vụ sản xuất.
Chiều ngày 4 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức phát động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2017. Tới dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 5.000 đối tượng người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng. Theo thống kê trong giai đoạn 2012-2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhân dân thành phố đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 5 tỷ đồng. Từ số tiền này và sự hỗ trợ của quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ người có công xây mới 27 nhà, sửa chữa 75 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ 50 triệu đồng. Xây mới và sửa chữa đài tưởng niệm và bia ghi tên liệt sĩ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, thành phố đã trợ cấp khó khăn cho 112 lượt thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng với số tiền 103 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết 27 tháng 7 với 39.143 suất quà trị giá trên 10 tỷ đồng. Thành phố Thái Nguyên đã đề nghị nhà nước tặng và truy tặng 114 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 100% các xã phường được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công. Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo cũng được thành phố quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tính đến năm 2016, thành phố Thái Nguyên có trên 1.100 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,71%. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ năm 2011 đến nay, đã có 3.817 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Công tác xóa nhà rột nát cho hộ nghèo đạt khá cao với tổng số 580 nhà, tổ chức triển khai thực hiện được 6 mô hình khuyến nông, khuyến ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, v.v. Ngay sau lễ phát động, đã có hàng chục cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ được hơn 200 triệu vào Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và Quỹ Vì Người Nghèo năm 2017. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng vận động mức ủng hộ đối với cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp hưởng lương theo quy định của nhà nước là một ngày lương. Mỗi hộ gia đình ở thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ gia đình ở nông thôn ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên, v.v. Ủng hộ trực tiếp Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Quỹ Vì Người Nghèo ủng hộ tại địa chỉ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tầng 1, trụ sở cơ quan khối dân thành phố Thái Nguyên, số 14 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 4 tháng 7, Đảng bộ phường Đồng Quang đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Tham gia hội thi có 18 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc. Với chủ đề thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, các thí sinh dự thi phải trải qua hai phần thi là thi diễn thuyết và trả lời câu hỏi nghiệp vụ tuyên truyền viên, báo cáo viên. Theo quy chế của ban tổ chức hội thi, các giám khảo chấm điểm độc lập theo phiếu chấm điểm, đảm bảo tính khách quan cao nhất. Trong đó, phần thuyết trình sẽ chú trọng chấm từng kỹ năng như tuyên truyền miệng tốt, ngôn ngữ văn phong chính xác, sử dụng tư liệu thực tế chân từ khách quan. Phong cách tuyên truyền tự tin, có sức lôi cuốn. Thông qua hội thi nhằm giúp các báo cáo viên nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng, nhất là kỹ năng tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các báo cáo viên có phần thi đạt điểm cao.
Sáng ngày 5 tháng 7, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân đã được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động của hội được nâng lên rõ nét. Cụ thể, đã phối hợp tổ chức trên 360 buổi tuyên truyền cho gần 19.000 lượt cán bộ hội viên về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Kết nạp mới gần 300 hội viên đạt 140% kế hoạch, nâng tổng số hội viên lên gần 17.900 hội viên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói và giảm nghèo bền vững cũng được các cấp hội đẩy mạnh thực hiện. Năm 2017 đã có gần 10.500 hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp hội đã tích cực vận động hội viên sản xuất theo hướng chuyên canh tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân các xã đã hiến hơn 300 mét vuông đất và đóng góp hơn 300 triệu đồng cùng gần 700 ngày công lao động để sửa chữa, bê tông hóa gần 5 km đường giao thông nông thôn. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội Nông dân thành phố tiếp tục vận động hội viên tập trung phát triển sản xuất để nâng cao đời sống, đẩy mạnh các phong trào thi đua do hội phát động, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, v.v. Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã triển khai một số kế hoạch về chỉ đạo Đại hội Nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 và tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trở về đời thường sau chiến tranh, những người lính năm xưa giờ đã là những cựu chiến binh. Họ luôn phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu không ngừng để làm giàu cho gia đình, cho quê hương. Cựu chiến binh Đặng Minh Hoài, chi hội cựu chiến binh tổ dân phố 3, phường Tân Thịnh là một trong số đó.
Năm 1979, chàng trai trẻ Đặng Minh Hoài nhập ngũ tại Lạng Sơn trong cuộc tổng động viên chiến tranh biên giới. Khi chiến tranh biên giới kết thúc, anh lính trẻ theo học chuyên nghiệp tại trường Trung cấp Công nghiệp Thái Nguyên. Đến năm 1985, chàng thanh niên Đặng Minh Hoài tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại Trung đoàn 103, Tổng cục Hậu cần. Sau khi xuất ngũ năm 1989, cùng với tấm bằng Trung cấp Công nghiệp trong tay, Đặng Minh Hoài vào làm việc tại nhà máy cơ khí 32. Sau đó 3 năm, nhà máy rơi vào tình trạng khó khăn, khiến người lính Đặng Minh Hoài cùng nhiều cán bộ công nhân viên của nhà máy phải nghỉ việc. Đời sống kinh tế khó khăn không làm nhụt chí mà hơn nữa còn giúp tôi luyện thêm bản lĩnh anh lính năm xưa. Để rồi đến năm 2000, ông cùng vợ quyết định bắt tay vào làm kinh tế với mô hình gia công cơ khí. Ngày đó, ngoài sự liều lĩnh và ý chí làm giàu, ông cùng vợ đã phải chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi để mở xưởng. Chia sẻ với chúng tôi, cựu chiến binh Đặng Minh Hoài nói: "Tôi mở xưởng với số vốn 20 triệu đồng. Tôi tính vừa làm, vừa củng cố nhà xưởng và việc cũng dần ổn định. Thế nhưng cuộc đời lại không ngừng thử thách đối với người mới lập nghiệp. Năm 2008, xưởng cơ khí Minh Hoài rơi vào tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Năm 2009, gia đình cựu chiến binh Đặng Minh Hoài là hộ nghèo của phường Tân Thịnh. Khó khăn chồng chất khó khăn, khi đó cũng là thời điểm đứa con lớn của gia đình vào đại học. Bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ một lần nữa sống dậy mạnh mẽ trong ông. Không khuất phục khó khăn, ông Hoài tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, cùng với đó là tiếp tục củng cố niềm tin với khách hàng, nên chỉ sau một năm, gia đình đã thoát nghèo. Từ đó đến nay, xưởng cơ khí Minh Hoài hoạt động ngay hiệu quả. Chia sẻ với chúng tôi, cựu chiến binh Đặng Minh Hoài, chủ xưởng gia công cơ khí Minh Hoài nói:
"Cạnh tranh bây giờ rất là khó khăn, đâu đâu cũng có cái ngành nghề này cả, nên để mà vượt lên được thì chúng tôi cũng phải là để tìm tòi cũng như là tiếp cận với nhân dân và làm cái sản phẩm mà nó làm sao cho nhân dân ưng ý, nó đạt được cái sản phẩm chất lượng thì chúng tôi mới có cái đồng lương mà chi trả cho anh em trong xưởng cũng như là có thu nhập cho gia đình."
Nhờ năng động trong tìm kiếm thị trường, không ngừng tìm tòi học hỏi, nên xưởng gia công cơ khí Minh Hoài do cựu chiến binh Đặng Minh Hoài làm chủ, ngày càng chiếm được lòng tin của khách hàng. Nhà xưởng rộng hơn 200 m² tại tổ 3 phường Tân Thịnh hoạt động đều. Xưởng hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với thu nhập hơn 7 triệu đồng một người một tháng. Lúc cao điểm có 10 lao động đến lắp đặt tại các công trình theo yêu cầu. Anh Lê Đình Thắng, công nhân xưởng gia công cơ khí Minh Hoài cho biết:
"Tôi thấy là thầy luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi, lúc nào cũng quan tâm và để ý đến anh em chúng tôi, tạo mọi điều kiện trong công việc, và tính tình của thầy thì là rất hòa nhã, hòa đồng với cả tất cả mọi người. Cho anh em, nên là trong xưởng này ai cũng tôn trọng thầy."
Với những nỗ lực cố gắng của bản thân, cựu chiến binh Đặng Minh Hoài đã được công nhận là cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của phường Tân Thịnh. Ngoài ra, cựu chiến binh Đặng Minh Hoài cùng các thành viên trong gia đình cũng là những công dân tích cực của tổ dân phố 3, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, chấp hành hương ước quy ước của địa phương. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hiếu, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ dân phố 3 cho biết thêm:
"Bản thân đồng chí Hoài ở tại địa phương, ngoài cái công việc rồi làm ăn kinh tế ra ấy, thì còn tích cực tham gia các cái hoạt động, các cái phong trào của tổ dân phố nói chung và đối với chi hội cựu chiến binh nói riêng, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kỷ cương cũng như điều lệ của hội, tham gia sinh hoạt đầy đủ, đóng góp các cái nghĩa vụ công dân đối với tổ dân phố rất là tốt và hàng năm đều được bình chọn là gia đình tiêu biểu của tổ dân phố. Về phía hội thì là đạt hội viên, là gia đình hội viên xuất sắc.
Chia sẻ về những dự định của mình trong thời gian tới, cựu chiến binh Đặng Minh Hoài nói:
cái cơ sở của tôi trong tương lai tôi rất là muốn là cái phát triển rộng hơn nữa, để trước hết là có thu nhập trong gia đình, thứ hai là cái tạo cái điều kiện để có thu nhập cho anh em trong xưởng, nhất là các anh em mà đã xuất ngũ ra về có cái công ăn việc làm để tạo điều kiện để thu nhập kinh tế cho gia đình.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, người lính trẻ ngày nào giờ đã là cựu chiến binh gần 60 tuổi đời với mái tóc đã bạc màu xương. Nhưng ý chí của người lính ấy vẫn mạnh mẽ và đầy nghị lực. Đó sẽ là nguồn năng lượng dồi dào để cựu chiến binh Đặng Minh Hoài tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Cam Xá, Phú Xá, Tân Long. Đáng chú ý, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6, tại khu vực tổ 13 phường Phú Xá, chị Hà Thị Hiền, sinh năm 1983, chỗ ở hiện tại tổ 29 phường Cam Giá, điều khiển xe ô tô hướng quốc lộ 3 đi đường Cách mạng tháng 8. Trên người chị Hiền có đeo một túi xách giả da màu đen. Khi đi đến khu vực trên, chị Hiền bất ngờ bị hai nam thanh niên lạ mặt đi trên một xe mô tô nhãn hiệu Way, không rõ biển kiểm soát, đi cùng chiều, áp sát bên trái. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc túi xách của chị Hiền rồi bỏ chạy theo hướng đường Cách mạng tháng 8. Trị giá tài sản bị chiếm đoạt theo bị hại khai khoảng 7 triệu 900 nghìn đồng. Hiện công an thành phố đang tiến hành điều tra truy xét làm rõ. Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 1 tháng 7, công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Liên là giám đốc công ty Phúc Sơn thuộc tổ 6 phường Phú Xá, phát hiện hai nhân viên của công ty là Dương Văn Điển, sinh năm 1990, thường trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, và Hoàng Thị Duyên, sinh năm 1986, thường trú tại tổ 5 phường Tích Lương, có hành vi trộm cắp tài sản của công ty. Tài sản bị trộm cắp gồm 2 thùng chứa 8 bịch sữa rửa mặt nhãn hiệu Pol. Qua quá trình làm việc, Hoàng Thị Duyên đã tự nguyện giao nộp 2 thùng cắt tông, trong đó có 91 tuýp sữa rửa mặt và kem dưỡng da nhãn hiệu Pol. Tổng trị giá tài sản thiệt hại gần 11 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 59 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 181 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 34 trường hợp vi phạm. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra khu nhà ở chung cư Tiến Bộ thuộc tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, phát hiện 3 hộ, 3 nhân khẩu người nước ngoài vi phạm, không khai báo tạm trú, 6 hộ vi phạm các quy định đăng ký tạm trú. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 119 ca với 503 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 45 tổ dân phố có trên 4.000 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 4 vụ 4 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,382 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 12 vụ, điều tra khám phá 9 vụ 10 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 6 triệu đồng trả cho bị hại. về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe ô tô, 4 xe mô tô, 16 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, xử lý phạt tiền 57 trường hợp vi phạm, thu trên 113 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 41 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ đầy lên và mở dần, hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Vùng áp thấp phía Tây mở rộng dần về phía Đông, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay và ngày mai khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 7 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhược đến cao thật cao, ăn nhiều custard nào. ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sale hàng hè duy nhất tại
Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sale hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá trị từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sale hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sale hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá trị từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nói các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.